Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực. Bài 3: Những điều tốt nhất từ nơi Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong bài vừa rồi, khi chúng ta bắt đầu nói về việc sống theo đường lối của Chúa và đầu phục Ngài trọn vẹn, thì chúng ta biết rằng đó không phải là một sự từ bỏ hoàn toàn mọi thứ xung quanh mình. Nhưng nó là một sự lượng giá cách đúng đắn. Nó không phải là cái gì đó cao thượng và thuộc linh quá lẽ, nhưng nó là sự khôn ngoan và hợp lẽ để có thể nếm trải được điều tuyệt vời nhất từ nơi Đức Chúa Trời. Trong thời giờ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vấn đề thứ hai. Tôi không muốn chỉ hỏi và tìm câu trả lời cho việc làm thế nào để nhận được điều tốt đẹp nhất từ nơi Chúa, nhưng tôi còn muốn giải quyết vấn đề phát sinh từ chính câu hỏi ấy. Và câu hỏi phụ đó là, vì sao có rất nhiều quyết định được đưa ra mà lại có quá ít môn đệ thật của Chúa Giêsu? Ý của tôi đó là, tôi nhận được rất nhiều bức thư nói rằng họ quyết định sẽ thay đổi. Có rất nhiều con người khi tham dự những kỳ trại đã được cảm động để tiến lên cầu nguyện dấn thân. Có rất nhiều con người đã đưa ra những quyết định. Thế nhưng tại sao chúng ta lại có ít môn đệ thật? Tại sao vậy thưa quý vị? Câu trả lời cho chúng ta nằm trong Roma chương thứ 12 câu 2. Sau khi Phao-lô khuyên chúng ta rằng, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thì sang đến câu tiếp theo ông nói rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Và xin quý vị hãy lưu ý vế sau, và để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta cũng hãy lưu ý đến cấu trúc của câu Kinh Thánh ở đây. Chúng ta thấy có một mệnh lệnh mang tính cấm đoán, sau đó là một mệnh lệnh mang tính tích cực, và một mệnh đề lý giải đi kèm theo sau. Mệnh lệnh mang tính cấm đoán ở đây đó là đừng làm theo những gì thế gian này làm. Và mệnh lệnh mang tính tích cực thì dạy rằng thay vào đó, hãy đổi mới tâm thần của mình. Và với mục đích đó là để anh em có thể kinh nghiệm, có được, biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, và ý muốn của Ngài là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào câu Kinh Thánh này. Mệnh lệnh đầu tiên cho chúng ta đó là đừng làm theo khuôn mẫu của thế gian này. Từ ngữ ở đây có nghĩa là bị nhào nặng, và tôi rất thích từ ngữ ở một bản dịch khác có chép rằng đừng để thế gian nhồi nhét bạn vào trong khuôn khổ của nó. Đó là ý đang được nói đến ở đây thưa quý vị. Khuôn mẫu của thế gian chính là thang giá trị của nó. Chúng ta biết thế gian này bị thống trị bởi cha của sự nói dối, và đó chính là ma quỷ. Nó tạo lập nên những giá trị giả tạo cho tôi và chúng ta về cách làm thế nào để có được chỗ đứng, có được sự an toàn, có được hạnh phúc cùng sự thỏa mãn. Đây là những khao khát mà Đức Chúa Trời đặt để bên trong chúng ta, và ma quỷ đã dựa vào những điều đó để tấn công chúng ta bằng sự giả dối của nó. Có một hình ảnh mà có lẽ chúng ta dễ hình dung hơn. Đó là một viên kẹo ngọt mà tôi không nhớ tên của nó là gì. Bề ngoài của nó trông rất đẹp và ngon ngọt. Khi bạn mới bắt đầu ngậm vào miệng thì nó rất ngọt và dễ chịu. Nhưng khi chúng ta đi vào phần bên trong của nó, thì nó lại trở nên rất chua chát. Đó chính là hình ảnh của những giá trị của thế gian này. Nó bóng bẩy, ngon ngọt, hấp dẫn và trông rất đẹp đẽ. Thế nhưng khi bạn nếm trải nó chỉ ngon ngọt được trong chốc lát. Và rồi chúng ta sẽ nếm trải sự chua chát ở bên trong. Kinh Thánh chép rằng, đừng làm theo đời này. Và ở đây động từ được dùng theo thể bị động, dạng mệnh lệnh ở trong thì hiện tại. Và ý ở đây muốn nói, đó là có rất nhiều người trong chúng ta đang cố gắng không bị nhào nặng theo thế gian này bằng chính sức lực của bản thân mình. Chúng ta đang cố gắng nỗ lực để trở thành cơ đốc nhân tốt. Và tôi xin thú thật, đó là cách đó chưa bao giờ hiệu quả, thưa quý vị. Ở đây chúng ta thấy rằng, động từ ở thể bị động và nó có nghĩa là đối tượng chính chỉ đơn thuần nhận được hành động này áp đặt bên trên mình. Thế gian này đang cố gắng nhào nặn chúng ta cách chủ động. Thế nên mệnh lệnh ở đây có ý nói về sự cố gắng của ý chí. Và nó nói rằng, hãy dừng lại việc bị thế gian nhào nặn. Khi sứ đồ Phao-lô viết điều này, thì sự việc hiện đang xảy ra ở trong hội thánh. Nó được nói trong thì hiện tại nên chúng ta có thể hiểu rằng việc bị cấm đoán này hiện đang diễn ra cách liên tục. Vậy thì cách nói dễ hiểu hơn cho chúng ta đó là hãy thôi cho phép bản thân mình bị nhào nặn bởi những ảnh hưởng và áp lực của hệ thống giá trị của thế gian xung quanh mình. Đó là những gì mà sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây. Nếu như quý vị đang tự hỏi rằng những việc làm của thế gian là gì, thì chắc chúng ta sẽ tìm thấy một định nghĩa khá rõ ràng ở trong Văn Nhất chương 2 từ câu 15 cho đến câu 17. Như có chép, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Và rồi trước giả bắt đầu miêu tả thế gian với ba nhân tố chính. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và rồi ông cũng thêm vào lời bình ngay sau đó. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Xin quý vị hãy khoanh tròn từ ngữ yêu trong các câu kinh thánh vừa rồi. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Khái niệm về thế gian cùng những giá trị của nó dường như trở nên một danh sách những điều bị cấm đoán dành cho cơ đốc nhân chúng ta. Thế nhưng tôi muốn quý vị biết rằng tất cả những điều này hướng chúng ta đến tình yêu thương. Cơ đốc giáo nhấn mạnh đến mối liên hệ. Thế gian chỉ có thể đem đến những lời giả dối dẫn dụ chúng ta đến những thần tượng. Khi chúng ta yêu thế gian cùng những thần tượng do nó dựng nên, thì chắc chắn chúng ta chẳng hề yêu Chúa. Khi chúng ta đắm chìm trong thế gian với những thứ đồ chơi và phương tiện giải trí, hay cả khi tôi suy nghĩ làm thế nào để mục vụ của tôi sẽ ngày càng phát triển và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, thì lúc đó tôi cũng đã chẳng còn yêu mến Chúa nữa rồi. Sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Khi tôi yêu mến thế gian và sống theo những giá trị của nó, thì tôi đã chẳng còn yêu mến Chúa nữa. Vậy thì ở đây sứ đồ Văn đang nói đến một mối liên hệ. Ở đây ông không nói đến điều này bị cấm đoán hay điều kia không được phép làm, nhưng ông đang nói về tình yêu thương. Cho phép tôi được đưa ra một vài hình ảnh minh họa để chúng ta có thể hiểu cách rõ ràng hơn về ba điều được nói đến ở đây. Sự mê tham của xác thịt là sự khao khát của cảm xúc. Chúng ta có thể có được cảm xúc qua việc ăn uống hay qua những mối quan hệ thể xác. Nó là sự khao khát muốn được thỏa mãn về mặt cảm xúc. Sự mê tham của mắt là sự khao khát muốn sở hữu. Chúng ta phải có được cái này, có được cái kia. Nó có thể là tiền lương hay bất cứ những gì bạn muốn có cho bằng được. Và sự kiêu ngạo của đời là sự khao khát khẳng định chính bản thân mình. Bạn muốn trở nên quan trọng và trở nên một ai đó có địa vị hẳn hoi. Và ví dụ điển hình nhất về sự kiêu ngạo của đời chính là những chương trình thần tượng mà chúng ta được nghe và xem mỗi ngày trên TV. Đó thật sự là một cái tên thú vị phải không thưa quý vị? Tôi muốn trở thành thần tượng âm nhạc. Tôi muốn trở thành thần tượng này, thần tượng nọ. Thế gian luôn hứa hẹn rằng nó sẽ cho quý vị có được địa vị, cho quý vị có được sự đảm bảo, đem lại cho đời sống quý vị ý nghĩa, hạnh phúc cùng sự thỏa mãn. Thế nhưng Đức Chúa Trời thì nói rằng, đừng yêu mến thế gian, nó chẳng thể đem lại được gì. Lý do vì sao có rất nhiều người tin Chúa, nhưng lại có quá ít môn đệ, đó là bởi vì con người ta có thể được tái sanh, có thể yêu Chúa, được đem ra khỏi vương quốc của sự tối tăm mà dời sang vương quốc của sự sáng láng. Thế nhưng họ lại tiêu nuốt những lời của thế gian thay vì lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và như thế họ trở nên sản phẩm của thế gian này thay vì trở nên những môn đệ của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phải biết rằng điều đầu tiên đó là không được yêu mến thế gian cùng những thứ thuộc về nó và phải nhìn biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài không hề muốn chúng ta bỏ lỡ những điều tốt nhất đâu. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Linh hồn của chúng ta luôn trong trạng thái đối nghịch lại với thế gian này. Chúng ta phải luôn chống cự với sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt cùng sự kiêu ngạo của đời. Trở lại trong Sáng Thế Ký chương thứ 3 thì chúng ta sẽ thấy ba điều mà Adam và Eva bị cám dỗ cũng chính là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Khi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong đồng vắng thì ma quỷ đã thử Ngài trong ba lĩnh vực nào thưa quý vị? Cũng chính là ba điều mà chúng ta đang nói đến ở đây. Nó hoàn toàn không phải là những điều gì mới, nhưng nó luôn được ngụy trang cách khác nhau. Hệ thống phương tiện truyền thông ngày nay đã quảng bá cho ba điều này cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử của nhân loại. Thế nhưng để có được những điều tốt đẹp nhất từ nơi Đức Chúa Trời, không chỉ đơn thuần đòi hỏi chúng ta phải nói không với thế gian cùng những giá trị giả dối của nó, nhưng nó còn đòi hỏi chúng ta nhận biết được chân lý của lời Chúa nữa. Đó là sự nhận biết bản thân mình là ai và để Ngài thay đổi chúng ta từ bên trong. Chúng ta hãy cùng nhìn vào mệnh lệnh được đưa ra cách tích cực ở phần sau, đó là hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Hãy biến hóa, thưa quý vị. Ở đây nói về sự thay đổi của bản chất. Việc gì đã xảy ra ở trên núi hóa hình, thưa quý vị? Có đôi khi chúng ta đọc qua phân đoạn đó một cách qua loa và nghĩ rằng ở tại nơi đó Chúa Giêsu, Giăng và Phi-e-rơ, rồi đột nhiên Môi-se và Ê-li hiện ra cùng với ánh sáng chói lòa. Nhưng đó không phải là những gì mà Kinh Thánh kỹ thuật. Điều thực sự xảy ra đó là Chúa Giêsu đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong thân xác con người. Ngài đã lột bỏ để tỏ ra sự vinh hiển chói lòa ở bên trong. Và sự vinh hiển ấy sáng hơn cả ánh thái dương. Đó là sự thay đổi từ bên trong. Và đó là chương trình của Ngài dành cho quý vị. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Cho phép tôi được chỉ ra cấu trúc câu ở đây vì nó ẩn chứa sự dạy dỗ bên trong. Từ ngữ biến hóa ở đây được dùng ở thể bị động, bởi vì chính Đức Chúa Trời mới là đấng làm điều này trên đời sống của chúng ta. Chúng ta thảy đều chỉ nhận từ nơi Ngài mà thôi. Sự nỗ lực của bản thân chúng ta chỉ là vô ích, bởi vì duy Đức Chúa Trời làm được điều này mà thôi, thưa quý vị. Điểm thứ hai đó là từ ngữ ở đây được viết ở thể mệnh lệnh. Đây là một mạng lệnh dành cho chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm phải đồng công với Ngài ở trong công tác này. Dầu chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi được chúng ta, thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta chỉ biết đứng im mà nói rằng Chúa ơi, hãy biến đổi con. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời hành động. Ngài sẽ hành động, nhưng Ngài cũng sẽ nói với chúng ta rằng con cần phải có lời của ta trong tâm trí để tránh khỏi những lời giả dối của thế gian mà tập chú vào chân lý của ta. Chúng ta không chỉ biết lẽ thật, nhưng lẽ thật sẽ thay đổi tấm lòng của chúng ta cách siêu nhiên. Khi chúng ta thực sự tin vào lẽ thật, thì thái độ của chúng ta đối với thế gian sẽ thay đổi. Thay vì chúng ta nói, ồ, tôi muốn có cái này, muốn có cái nọ, ước gì tôi có được nó, thế nhưng Chúa lại không muốn tôi có nó, thì chúng ta sẽ nhìn nhận và nói rằng những thứ thuộc về thế gian này thật là vô ích. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình muốn trở thành thần tượng âm nhạc hay được trúng vé số đâu. Tôi có đọc một quyển sách kể về những con người trúng số và những gì đã xảy đến cho cuộc đời của họ sau đó. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, khi chúng ta biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ buông tha chúng ta, làm cho chúng ta được tự do trong tình yêu của Ngài, để chúng ta có thể yêu những người khác nữa. Cuối cùng, động từ ở đây được dùng trong thì hiện tại, và điều này để diễn tả một quá trình cứ liên tục tiếp diễn. Nó không phải là việc có thể làm hết trong một ngày, vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dịch như thế này để dễ hiểu hơn. Nhưng hãy để Đức Chúa Trời thay đổi anh em từ suy nghĩ bề trong cho đến hành động bề ngoài bằng việc đồng công cách hết lòng với Ngài từng hồi từng lúc trong sự hiện diện của Thánh Linh. Vậy thì chúng ta phải để cho Chúa hành động để thay đổi chúng ta từ suy nghĩ bên trong rồi dẫn đến những thay đổi về hành vi bên ngoài. Có những quyết định chúng ta cần phải đưa ra. Việc đồng đi với Chúa chẳng phải lúc nào cũng đem lại cho chúng ta một cảm giác thoải mái. Bởi vì tôi phải làm việc mà Ngài muốn suốt cả ngày. Rất nhiều lần tôi muốn làm điều này, thế nhưng Chúa lại nói với tôi rằng, không được con ơi, và đó là lúc mà tôi phải đưa ra những quyết định. Nhưng tôi biết chắc rằng ân điển và quyền năng của Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn thành những việc Ngài muốn chúng ta làm. Tôi rất thích một phân đoạn ở trong Cô-rinh-tô nhì khi nói đến vấn đề này, và nó được chép trong chương 3 câu thứ 18. Ở đây Phao-lô nói về giao ước mới và giao ước cũ. Khi nói về sự tương phản giữa hai giao ước thì ông nói rằng, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Xin chúng ta khoanh tròn từ ngữ nhìn xem ở đây. Ở đây chúng ta thấy Phao-lô không đưa ra một danh sách các việc phải làm. Tất cả những việc làm chỉ là phương tiện của ân điển mà thôi. Nhưng điểm chính yếu ở trong cộng đồng cơ đốc ấy là chúng ta phải nhìn thấy được Đấng Christ ở trong anh em của mình. Chúng ta chịu dành thời gian để suy gẫm lời Chúa, thì qua lời sống và linh nghiệm của Ngài, Ngài sẽ phán cùng chúng ta. Khi chúng ta biết quyết định tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện, thì trong thì giờ yên tĩnh ấy, Thánh Linh của Ngài sẽ khải tỏ lời Ngài để chúng ta có thể hiểu cách tường tận, và cứ như thế chúng ta tiến lên từng bước một trong đức tin và nhìn xem Đức Chúa Trời hành động. Sự biến đổi sẽ xảy ra khi chúng ta nhìn và biết Chúa. Giăng nhất nói rằng chúng ta không biết mình sẽ ra sao, nhưng có điều này chúng ta biết rõ. Đó là khi chúng ta nhìn thấy Ngài, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Vậy nên quá trình biến đổi, đó là phải nói không với thế gian này và phải đầu phục Chúa. Và khi chúng ta nhìn thấy Ngài, thì chúng ta sẽ được biến đổi. Đó là một quá trình, chứ không phải một sự kiện, thưa quý vị. Nó không chỉ xảy ra một lần rồi thôi, nhưng nó tiếp diễn và là một quá trình thường xuyên và liên tục. Vậy thì làm sao những điều này lại xảy ra được? Những phương tiện của sự biến đổi là gì? Và trong thực tế những điều này diễn ra như thế nào? Những phương tiện của sự biến đổi ấy là sự đổi mới của tâm thần và đó là sự thay đổi trong suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ dưới một góc nhìn khác và đó là cách suy nghĩ và nhìn nhận thế gian dưới góc nhìn của Chúa. Sự khác biệt giữa hai cách nhìn này đó là dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời thì con người là quan trọng và vật chất là để giúp đỡ cho con người. Thế nhưng thế gian lại đem vật chất trở nên quan trọng hơn con người. Và chúng ta phải dùng con người để có được vật chất đó. Tất cả những gì thế gian quan tâm chính là cái tôi. Tôi đáng được cái này, tôi đáng được cái kia. Và để hiểu được giá trị của thế gian là gì, quý vị chỉ cần xem qua những quảng cáo và tự hỏi rằng thông điệp nó muốn gửi đến cho chúng ta là gì. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói không với thế gian. Ngài muốn chúng ta quan tâm đến người khác hơn là chú tâm vào bản thân mình. Trong khi thế gian thì dạy chúng ta cách làm thế nào để có được sự bình an và thịnh vượng cho bản thân. Thì quý vị biết Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều gì không? Ngài nói rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Tôi sẽ thật sự biết ơn nếu như chúng ta biết quan tâm đến người khác nhiều hơn bản thân của mình. Thế gian nói rằng chúng ta có thể có được hạnh phúc. Nhưng Chúa thì lại nói rằng chúng ta phải trở nên thánh khiết trước nhất. Trong thế gian này chúng ta không phải lúc nào cũng có thể sống vui vẻ. Thế nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vui mừng. Hạnh phúc, nó liên quan đến sự việc và hoàn cảnh. Thế nhưng sự vui mừng là bông trái của mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là đấng chủ tể trên mọi sự. Dầu chúng ta có thể phải trải qua những khó khăn, nhưng chúng ta luôn biết rằng Ngài ở bên cạnh chúng ta. Trong quá trình đổi mới của tâm trí, gồm có ba điều. Thứ nhất, sự đổi mới đó là sự tập chú thường xuyên vào góc nhìn của Thánh Kinh trong Roma chương thứ 12 câu 1. Khi tôi gặp cám dỗ của thế gian, thì tôi sẽ nhớ lại rằng mình đã dâng thân thể của mình cho Đức Chúa Trời. Tôi đã cam kết đầu phục Ngài cách trọn vẹn. Vậy nên tôi đổi mới tâm trí của mình bằng việc quay trở lại với Roma chương thứ 12 câu 1. Thay vì để bản thân mình bị cuốn vào sự mệt mỏi của cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hay để sự mệt mỏi làm tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, hay để sự mệt mỏi trong công việc làm cho tôi chỉ muốn lấy vật chất ra để bù đắp, hay chi tiêu cho những thứ vô bổ vượt quá số tiền mà tôi có thể chi trả. Tất cả những điều đó chỉ đem lại hạnh phúc trong chốc lát mà thôi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nói không với những điều đó. Đổi mới, ấy là khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta phải biết quay trở lại trong Roma chương thứ 12 câu 1. Chúng ta phải biết rằng mình là của lễ sống và thánh, đã được dâng cho Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Điểm thứ hai, đó là sự đổi mới phải đi từ tâm trí. Bởi vì tâm trí chúng ta là nơi xảy ra sự tranh chiến dữ dội. Hãy lưu ý những điều mà Côlôse chương 3 từ câu 1 tới câu 4 trình bày. Đó là hãy tìm các sự ở trên trời. Và rồi trong Roma chương 8 thì có nói rằng ai chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Tâm trí của chúng ta chính là nơi diễn ra những tranh chiến. Sứ đồ Phaolô cũng có nói về những tranh chiến thuộc linh trong Côrintô nhì chương 10 câu 4 và câu 5. Ông nói rằng vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Mọi ý tưởng phải bị bắt làm tôi mà vâng phục Đấng Christ. Khi tôi tin nhận Chúa được 2 năm rưỡi, tôi đã bắt đầu tăng trưởng, tôi bắt đầu thuộc lòng những câu kinh thánh, tôi bắt đầu tham dự nhóm thường xuyên hơn, và tôi có lòng khao khát làm những việc đúng đắn. Tôi cũng đã kinh nghiệm những đắc thắng trong một số lĩnh vực, và Chúa cũng đã cho tôi cơ hội để đưa dắt một số người đến tin nhận Ngài. Và tôi bắt đầu kinh nghiệm được sự vui mừng. Những lời tục tiểu của tôi cũng chẳng còn, và những thứ tự ưu tiên trong đời sống của tôi cũng dần thay đổi. Tôi bắt đầu dậy sớm để đọc kinh thánh và lắng nghe tiếng Chúa phán cùng với tôi. Nhưng có một điều tôi biết, đó là tâm trí của mình thật sự là một chiến trường. Vậy thì chúng ta nên để tâm trí của mình bị phủ lấp bởi những phương tiện truyền thông ngày hôm nay, hay để nó chất chứa đầy lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Chúng ta cần phải ăn về thuộc thể lẫn thuộc linh. Vấn nạn lớn nhất đang xảy ra trong thân thể của Đấng Christ ngày hôm nay, đó là toàn bộ những con người từ trẻ đến già đang lấp đầy tâm trí của mình bằng những thứ vô bổ từ truyền hình, và khắc sâu những thứ đó vào trong tâm trí mình, để rồi họ không ý thức được rằng mình đang làm những điều hết sức ngu xuẩn mà đi xa rời khỏi Thượng Đế, phá hủy những mối liên hệ và tự dẫn mình vào con đường của sự chết. Lý do vì sao chúng ta có nhiều tín đồ mà lại có quá ít môn đồ? Bởi vì chúng ta đang ăn nuốt giá trị của thế gian dưới nhiều hình thức khác nhau, thay vì ăn nuốt lời hằng sống. Phải chăng tôi đang nói rằng việc xem TV và sử dụng Internet là sai, thưa quý vị? Hẳn là không phải như vậy. Thế nhưng câu hỏi mà tôi muốn đặt ra, đó là chúng ta đang ghi khắc những gì vào trong tâm trí của mình? Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để xem TV và giải trí? Và chúng ta làm gì khi bước vào những nơi vui chơi và giải trí của thế gian này? Khi bạn xem bất cứ thứ gì, bạn nên có sự dè dữ và đánh giá liệu nó có đang cuốn bạn đi theo nó hay không. Hãy tập chú vào cái nhìn của Roma chương thứ 12 câu 1. Tâm trí của chúng ta chính là chiến trường. Và Thánh Linh của Chúa đang hành động một cách siêu nhiên trong tâm trí của chúng ta. Tôi không biết điều này thực sự diễn ra như thế nào. Tôi không thể mô tả cách cụ thể cho quý vị biết sự biến đổi đó diễn ra như thế nào. Có 5 bước để chúng ta có thể làm cho tâm trí mình được đổi mới. Bước thứ nhất, đó là lắng nghe lời Chúa. Như trong Roma chương 10 câu thứ 17 có chép, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Vậy thì chúng ta cần phải nghe lời của Chúa. Tôi không biết làm thế nào lời của Chúa lại đi vào trong lòng của chúng ta, nhưng thật sự nó sẽ đi vào trong lòng của chúng ta. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã nói rằng, đức tin sẽ được sanh ra bởi sự người ta nghe. Vậy nên tôi khích lệ quý vị hãy đi nhóm lại thường xuyên, vì đó là nơi mà lời Chúa được rao giảng. Hãy tìm những CD bài giảng để lắng nghe trên đường mình đi làm. Bước thứ hai, đó là chúng ta không chỉ nghe, mà còn phải đọc lời của Chúa nữa. Trong Khải Huyền chương 1 câu thứ 3 có chép, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra ở đây. Hãy dành thì giờ mỗi ngày với Chúa. Tôi là một người hay thức dậy sớm, thế nhưng việc ngồi yên một chỗ là rất khó đối với tôi. Vậy nên tôi dành thì giờ đầu tiên trong ngày của mình với Ngài, vì tôi e rằng sau đó tôi sẽ lại bận việc này việc nọ mà bỏ lỡ đi thời giờ riêng tư với Ngài. Vậy thì quý vị cũng hãy dành thì giờ và kiếm cho mình một chỗ yên tĩnh để gặp gỡ Chúa. Và hãy nhớ rằng đây không phải là một nghĩa vụ. Hãy đọc và xem những lời đó là những lời mà Đức Chúa Trời muốn phán cùng chúng ta. Bước thứ ba, đó là chúng ta phải học lời của Chúa. Như trong Timôthê nhì chương thứ 2 câu thứ 15 có chép, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải học lời của Chúa. Chúng ta có thể học theo từng sách, hay có thể học theo chủ đề, hay chúng ta có thể học cùng nhau trong một nhóm nhỏ. Dù bất cứ hình thức nào thì điều quan trọng đó là chúng ta phải có thì giờ để học lời của Chúa. Tôi còn nhớ có một lần tôi quyết định đọc sách Tin Lành Giăng. Thế là tôi cứ đọc đi đọc lại nó. Và cuối cùng tôi đã định ra một dàn ý riêng cho mình. Đó là tôi bắt đầu viết xuống chương 1 nói về sự sáng tạo. Bởi vì nó nói về ngôi lời mà từ đó mọi vật được tạo dựng nên. Và rồi chương 2 là những điều xảy ra tiếp sau đó. Chương 3 nói về Nicodem và chương 4 kể về người đàn bà ở bên giếng nước. Và tôi cứ làm nó trở nên thói quen của mình. Đó là khi suy gẫm. Tôi suy gẫm cách kỹ lưỡng từng chương 1 của sách. Và tôi luôn bắt đầu với những sách dễ nhất, thưa quý vị. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu lắng nghe lời Chúa phán cùng chúng ta ngay trong bối cảnh mà phân đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm. Bước thứ tư đó là học thuộc lòng lời Chúa. Như trong Thi Thiên thứ 119 có chép, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Tôi đã chẳng hề biết là việc học thuộc lòng lời Chúa có thể giúp tôi hết đi sự ham muốn của mình. Thế nhưng giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng khi chúng ta ghi nhớ lời của Chúa thì chúng ta có thể bắt phục được mọi ý tưởng của lòng mình. Khi chúng ta cầu xin Ngài, thì đôi khi Ngài sẽ chỉ ra một câu kinh thánh nào đó mà chúng ta ghi nhớ để trả lời cho vấn đề mà chúng ta đang cầu xin. Vậy thì việc ghi nhớ lời Chúa bao giờ cũng có lợi cho đời sống của chúng ta. Và bước cuối cùng đó là chúng ta phải suy gẫm về lời của Ngài. Như trong Giô-suê chương 1 câu 8 có chép, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vậy thì chúng ta suy gẫm vào những thời điểm nào? Đó có thể là những lúc bạn đang chờ xe buýt, hay xếp hàng để mua đồ trong siêu thị, hoặc những lúc bạn rảnh rỗi. Hãy dẹp bỏ những tin thể thao ồn ào và những tin thời sự vô bổ. Chúng ta đang lấp đầy tâm trí của mình bằng những điều bất hạnh xảy ra xung quanh mỗi ngày. Vậy thì khi đọc một tờ báo hay xem một đoạn tin tức thì chúng ta không nên chỉ biết than trách làm thế nào mà thế giới này trở nên tồi tệ như thế, nhưng hãy nghĩ rằng làm thế nào để đem chân lý lời của Chúa đến cho những con người ngày hôm nay. Hãy suy gẫm về điều này, vì chúng ta không phải là những con người sống tách biệt với thế gian. Phải biết những gì đang diễn ra trên thế giới, thế nhưng chúng ta không cần phải xem tin tức suốt ngày và bàn tán những chuyện chính trị hết ngày này qua ngày nọ. Cái chúng ta cần đó là chúng ta phải tạo nên sự khác biệt. Chúng ta không than phiền về những gì đang diễn ra, thế nhưng điều chúng ta cần suy nghĩ đó là chúng ta cần phải làm gì. Vậy thì nghe lời Chúa chính là bước khởi đầu. Nếu chúng ta chỉ biết nghe và đọc lời Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta biết nghe, đọc và học lời của Chúa, thì chúng ta mới có thể đụng chạm được đến lẽ thật của Ngài. Thế nhưng điều này vẫn còn rất lỏng lẻo. Vậy nếu chúng ta biết nghe, đọc, học, ghi nhớ lời của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên cứng cáp hơn. Và nếu như chúng ta có thể làm trọn được cả 5 điều được nêu ở trên, thì thế giới quan của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa thảy đều sẽ được đổi mới. Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời ao ước chúng ta có thể làm. Đó là ý nghĩa của sự đổi mới trong tâm trí. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời ao ước chúng ta có thể làm. Đó là ý nghĩa của sự đổi mới trong tâm trí. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Hãy dùng 5 ngón tay của mình để ghi nhớ những điều này. Ngoài ra chúng ta còn có thể kinh nghiệm Chúa qua những bài thánh nhạc nữa. Cứ mỗi buổi sáng sau khi tôi suy gẫm lời Chúa xong, thì tôi lại mở nhạc lên và hát theo những bài thánh nhạc đó. Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng muốn chúng ta hát lên tiếng lòng của mình trước Ngài. Vậy thì điều này nghe có vẻ như chúng ta phải làm rất nhiều thứ. Thế thì tại sao chúng ta phải làm những điều này? Lý do để chúng ta làm những điều này, đó là bởi vế còn lại của Roma chương thứ 12 câu 2. Để chúng ta thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cha Thiên Thượng của chúng ta chắc sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy con cái của Ngài phạm hết sai lầm này đến sai lầm nọ. Ngài đương nói với mỗi một chúng ta rằng, này con hãy lại đây, ta có điều tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn dành cho con đây. Và tôi rất thích định nghĩa của những từ ngữ ở đây. Tốt lành có nghĩa là những điều hấp dẫn, lôi cuốn, đẹp đẽ và thỏa mãn. Còn đẹp lòng có nghĩa là được Đức Chúa Trời chấp nhận và làm Ngài vui lòng. Hãy bỏ đi suy nghĩ rằng người như mình thì làm được gì. Có rất nhiều người thông minh, giỏi giang và thánh khiết hơn tôi. Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời muốn dùng những con người tầm thường nhất để làm trọn mục đích của Ngài trên họ. Vậy thì làm thế nào chúng ta nhận được những điều này? Chúng ta phải biết nói không với thế gian và để cho tâm thần của mình được đổi mới. Vì như vậy chúng ta mới kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Ngài vì lời dạy dỗ quý báu hôm nay. Con nhận biết tự sức mình, con không thể trở thành cơ đốc nhân như Ngài muốn. Xin tha thứ cho con vì đã để những giá trị của thế gian này lôi kéo, mê hoặc. Cha ơi, xin biến đổi con từ bên trong, để con không còn bị ảnh hưởng bởi những mê tham của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Xin Ngài giúp con tập trung vào lời Ngài mỗi ngày, để tâm trí con luôn được đổi mới và hướng về Ngài. Con nương cậy nơi lời Chúa để có thể sống cuộc đời phản chiếu sự tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. Con xin dâng trọn cuộc đời con để nhận lãnh những điều tốt đẹp từ nơi Cha. Xin ban sức mạnh và ân điển cho con để mỗi ngày con bước đi gần Ngài hơn, kinh nghiệm sự bình an và niềm vui thật từ mối tương giao với Cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.